Ừ, thưa thầy, cho con xin hỏi một chút hỏi. Thưa thầy, con đi con lần thầy có niệm Phật nữa, được con quá bận thầy giật như giật mình giật hoài vậy. Thế sao không thầy?
Nằm ngồi niệm Phật đi.
Thầy biết
con niệm Phật xuống được, nó cứ giật thôi. Thầy đó sức ra đi lên, nó thừa tiếp cái thanh quan nó trở lại có hữu không? Mình nằm ở nhà khỏi không?
Con nằm ngủ được ngoài thì nó có ngủ thôi.
Chỉ ngồi niệm đầy đủ rồi thì nó hưởng cái thanh quán nữa.
Thì nằm khỏi niệm nữa thầy.
Khỏi niệm. Ngủ thôi.
Dạ. Có khi ngồi niệm Phật như ai giờ trên lưng cũng có sao không thầy?
Không có khi ngồi chỉ niệm là không có bị hồi trở lại. Dạ. Đó là hồi trở lại chứ không phải sao
rồi. Dạ.
Đó có chuyện hồi trở lại.
Dạ. Cảm ơn thầy.
Chỉ ngồi. Chỉ nằm ngồi. Mình không ngồi. Hướng thẳng, trung tâm sinh lực càng không thì mình thét là nó mất cái này. Nó mất cái này thì thấy cảnh ngon rõ ràng, ngon cái nhĩ sáng vui lắm. Cái nhĩ mấy tiếng đồng hồ ngày, ta đẩn.
Dùng cái tất cả đều thanh nhẹ,
niệm Phật từ từ thơ thơ nuôi dưỡng hào quang phát triển. Cái ý nói vậy đó thì nó khác. Đừng có mê ngủ, nó thích mà nó không mệt. À, nó thích mà nó không mệt. Cho nên người thiền ngồi nhắm mắt ngủ nhưng mà thích không mệt. Bữa trưa ngồi cũng được, bữa trưa ngồi ngủ mà thích. Ai nói gì cũng biết nó cũng không mệt cả ngày, vì nó có trao đổi. Cái gì trung tâm mình hướng thượng là cái luồng điện nó xuất ra thanh thừa thanh nó tiếp, mà cái vũ trụ nó cũng có cái pháp luân như thế này hút lên. Cho nên dù khi hút lên tới đó chịu không nổi, nó gặp trở lại, nó gặp là hồi trở lại, hồi trở lại mình nằm ngủ được nằm tập rồi, ngay rồi mình ngay chút mình được.
Thưa con cảm ơn thầy. Nhiều khi mấy tháng gần đây lúc con đang nằm ngủ thì nhiều khi trái tim nó làm như nó thắt lại, nó thắt mạnh lắm, nó thắt 2-3 lần, cái là như có cái nó lên cao hứng. Mà năm ngoái thì nó có thắt một lần, nó thắt một cái con tưởng chết đi rồi, nhưng mà nó thắt xong cái tự nhiên ngồi vậy cái thấy mình tốt dí hay nó hồn nhá, mình cái đó không nói. Mấy tháng gần đây nó thắt rồi, nó càng thắt càng mạnh rồi, sau này cái
tim nó làm ống tim có chuyện rồi. Nó nói là ống tim có chuyện, con phải đi kiểm soát cái tim, bị mở ống tim có chuyện rồi, phải đi kiểm soát cái tim này nè. Tim về không được rồi, phải đi vô nó đau chứ.
Nếu mình thấy sai sót không biết nó có bệnh đau tim
không? Phải, cái này là cái bệnh của con. Cái ống tim này nó muốn nghẹt, cái ống tim nghẹt á, nhiều khi nó phải nó kiểm soát rồi nó kêu nổ đổi ống mới, cái này là tình trạng này là ống tim nghẹt. Bây giờ nó vô nó coi, nếu mà nó trao thuốc lỏng máu hay là nó lọc sạch cái ống tim nhập khỏi nha, còn không thì phải mổ đi vô khỏi ha. Thứ hai này phải đi kiểm soát liền. Tim cũng được đập như vậy, không có điều hòa. Đại ung thư, nhiều ung thư sao? Không phải cái pháp này.
Mình nói nó khác một cái bệnh, bệnh thì nó tích dữ
rồi. Thì đã, nhưng mà cái tim con khắc phục lắm. Vì con đi kiểm soát cái tim lại, để bác sĩ thật cao ung thư. Nó nở, thì là cái nhẹ lại.
Thưa thầy, cho con hỏi là chẳng hạn như người theo Kitô giáo đó, thì tin vào Chúa Kitô và Chúa Kitô ngài nói ngài là tình thương, thì người theo Kitô giáo đặt niềm tin vào cái tình thương và nhờ thực hành cái tình thương đó mà họ đạt đạo chẳng hạn như vậy, thì người theo Bồ Đề bắt cái niềm tin ở nơi nào?
Cái người mà nói theo Kitô mà không có biết thương xác, mà cứ chạy theo cái tình thương mà không biết cái nguyên ý của tình thương, không bao giờ đạt đạo. Nó biết, phải biết cái cơ năng trong bản thể nằm ở đâu, vị trí nào, trách nhiệm của mình đối với cái thể xác này là cái gì, thể xác này có luật trời mà không biết. Rồi tôi cứ nói hai chữ tình thương thôi mà trong này tôi giận là cái thứ sửa lại trật tự. Khi cái giận nó thấy là tại sao tôi giận, tại tôi đã làm sai một chuyện gì trong tâm thức tôi không đúng với cái mà tôi nói tình thương. Theo hồi trước khi tôi thì không khí của vũ trụ nó khác, thân nhẹ nói một tiếng tình thương ai cũng cảm động rúng cả tâm hồn, vì lúc đó cái vũ trụ này nó trong lành hơn, sự tiến hóa nó thanh nhẹ hơn. Bây giờ nó càng ngày càng ô tạp mà không thực hành khai mở thì thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng mình mà nói tình thương nó không được. Có nhiều người tôi thương con tôi cấm đoán con tôi không cho đi đâu hết tại vì tôi thương con, mà rốt cuộc là sai, không hiểu nguyên lý, thì cấm thét con nó ngu nó khùng nó điên. Có những người cha làm những việc như vậy không có ý thức được mà cũng nói là tình thương. Một khi mình khai thông được rồi đó, thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mình khai triển được rồi, mình thấy cái luật nhân quả của mọi người, mình làm việc nó đứng đắn hơn, cái đó mới là thực hiện thực sự. Đi trong tinh thần xây dựng cởi mở thăng hoa ổn định, nó khác. Thấy không? Thì gia đình nó vui, cho nên đạo và đạo là vậy.
Như vậy là cái niềm tin của người theo vô vi, các vị vô vi thì đặt ở đâu?
Niềm tin là đặt nơi cái khả năng của mình chịu thực hành đâu, chịu giải tỏa những sự tăng tối lười biếng của chính mình. Khi mình dẹp được cái lười biếng là con người hữu ích của xã hội thì tự nhiên nó thực hiện được hơn, lúc đó nó mới thấy giá trị của tình thương đó. Còn trong cái cơ tạng mình bị ô tạp, tư tưởng bị ô tạp, không có giải tỏa được cái nắm nảy trong cái quả tâm này, không có giải tỏa được thì làm sao mình thực hiện được tình thương? Mình chỉ có hơn thua thôi. Cho nên cái pháp sơ hồn này là giải được cái quả tâm. Rồi cái pháp luân chiếu minh này lập lại trật tự trong ngũ tạng, đâu đó nó ổn định rồi mới ngồi thiền được. Chứ không phải là ai muốn vô thiền ngồi thiền.
Có sợ như vậy có tập trung vào mình quá mà mình trở về với mình mà mình mất đi cái niềm tin đối với trời, đối với hai mình.
Bởi mình là gì đây? Cái xác này là gì đây? Xác này ở thế gian đâu có ai chế tạo được, không có một ai chế tạo được. Mình thấy từ cấu trúc từ siêu nhiên mà có, tin Chúa thì Chúa chế tạo cho ai chế tạo. Mà mình không biết nó làm sao mình biết Chúa. Nó là nguồn gốc từ Chúa mà ra, từ tình thương cao cả mà ra, cái thế gian chế không được. Với cái ấp nông cạn con người không có chế được con người. Thấy không? Khi mà mình cảm thông, mình hiểu được mình rồi, nhất lý thông vạn lý minh rồi, mình hiểu rồi, lúc đó mình mới thật sự thương. Mình thương Chúa hơn hết vì Ngài tạo chúng ta. Mà chúng ta không thấy cái tạo ở đâu nếu mà không dồn vào mình làm sao thấy được. Dồn vào mình, khai thông mình mới thấy là nguyên lý từ đó đến, chúng ta mới khâm phục cái sự sáng tạo của Ngài cho thế gian chỉ có một cái thế giới tình thương và đạo đức. Thế đó.
Như vậy là những cái thành quả của người hành giả đạt được á là do ơn trời nữa.
Đúng. Ơn trời là cái xác này đó. Cái xác này là hoàn cảnh, mà hoàn cảnh là ông sư. Cái xác này nó tuổi trẻ tôi thích đi nhảy disco, đi nhậu nhạc, đi chơi bời. Rồi cái nó yếu sức lúc đó nó mới chăng. Nó ham một thời gian anh hùng thế, là không phải anh hùng giả, lúc đó nó mới ăn năn nó thôi. Ai lớn lên là đòi cưới vợ, cưới vợ rồi làm gì? Trong lúc chưa cưới vợ nghĩ đủ thứ hết, tôi sẽ gì gì đó, cuộc đâu có làm được gì gì. Đúng được, phải trở về với chính mình, ăn năn hối cải. Sao? Cho nên khi mà mình biết được mình rồi, mình sẽ biết luật trời. Mà biết luật trời á thì mình mới biết thương. Không biết được trời, không bao giờ thương ông trời. Tôi nói, tôi cứ giữ tình thương của Chúa Kitô mà không biết Chúa làm cái gì. Chúa từ đâu? Chúa tạo thành tôi mà tôi không hiểu tôi, mà làm sao tôi biết Chúa? Cho nên tôi khai thác tận dụng khả năng của tôi. Tôi tin khả năng của tôi phải khai thác, truy tầm chân lý cho tôi vô cùng, để hồn tôi bất diệt. Tình thương tôi tràn đầy trong tinh thần xây dựng. Còn nếu mà không chịu sửa cái bản thể này thì cái bản thể này không có nhà mà ở, mà không có chùa mà tu, mà cho nên con ma nhập xác là muốn ở hoài, bởi vì đây là cái chùa nó thôi. Còn mình đang làm chủ khóa mà mình không chịu lập lại trật tự mà hòa với vũ trụ thì tự nhiên mình bị thua lỗ, mình thất thoát rất nhiều. Mình nói mà mình làm không được, mình nói trên lý thuyết tình thương mà không bao giờ mình làm được tình thương, vì những sự quân bình năm này chưa khôi phục, làm sao thương được.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, con có một câu hỏi nữa. Hồi nãy con có vừa nghe thầy nói là Dạ thời Chúa Kitô thì cái bộ không khí nó thanh nhẹ hơn cái này.
Nó thanh nhẹ hơn. Dạ.
Thưa
nó
sao?
Không có là ôi trượt như bây giờ mà không có phức tạp như vậy.
Dạ, thưa con
chết không một hiểu. Triệu người là như chơi là hồi trước chết một người hai người là quan trọng lắm.
Dạ.
Khác.
Dạ, thưa sao lúc đó cái bộ không khí thanh nhẹ thì rất là tiện cho những người tu thiền. Sao lúc đó sao không có pháp môn tu thiền này để gì cứu rỗi biết bao nhiêu người?
Có chứ, có xíu nhiều người tu chứ. Nếu không có tu ngày nay cái đạo đâu có còn truyền xuống thế gian. Người ta thành đạo rất nhiều chứ. Không có thành đạo làm sao thiên đàng có ông này ông nọ. Có hết chứ, tại mình ở đây mình không thấy rồi mình nói tại sao vậy, lý luận. À, lý luận thì sai. Ở đâu đó nó có trật tự hết.
Thưa thầy, sao mãi đến năm 1960 mấy là mấy cái pháp này mới được ra đời hả thầy?
Cái pháp này đâu có phải là mới ra đời, nó đã có từ lâu rồi. Cái pháp này có từ lâu, vô vi.
Dạ, cái pháp.
Nó có từ lâu, nhưng nó qua, nó đi xuống trần gian bằng thanh khí, bằng thanh quang. Bằng thanh khí, bằng thanh quang. Rồi làm cho những người thức giác, nhiều người như là chán đời rồi ngồi cũng thiền, cũng hưởng được cái vô vi vậy. Dạng 4.000 pháp môn cũng là hướng về vô vi, chứ đi đâu, đi hướng về cái không. Tự nhiên, rồi mới trở về không, rồi mới trở về chân tâm. Thì đạo pháp nào cũng phải trở về với chân tâm. Thấy không?
Dạ kính thưa thầy, cách đây hè năm con có nhớ là trong bài giảng thầy có đề cập về vấn đề phép thiền trị bệnh ung thư, nó cũng không rõ lắm, giờ con xin thầy vui lòng cho con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là như vậy thì phép thiền có thực sự là trị được bệnh ung thư không? Câu hỏi thứ hai là khi mà mình gặp một bệnh nhân bị bệnh ung thư trầm trọng, mình phải làm cách nào để cứu rỗi họ bằng dịch thể là bằng sự tinh thần.
Dạ, cho nên khi mà muốn biết bệnh trị bệnh được đó là mình có tánh sanh, mà cái tánh của người đó chịu ăn năn hối cải sửa bỏ thì cái sự vận hành trong cơ tạng của họ sẽ thay đổi, bệnh sẽ tánh sanh. Của người cố chấp, buồn tưởi, sân si, giận hờn chắc chắn cuối cùng phải bị tâm đè nó dồn một cục rồi. Mà con người cứ cởi mở, thăng hoa, tìm hiểu, xây dựng thì người đó không bao giờ bị cái bệnh đó. Không có quốc khí trong người làm sao bị bệnh tăng xe. Bệnh tăng xe là bị quốc khí. Rồi, người mà thực hiện cái pháp lý vô vi đúng lắm, không có bệnh. Người đó tôi thực hiện cái này, tôi biết ông 8, 10 năm thì nên tính cái năm đó, nhưng mà từ năm đó với năm đó nó làm có 3 lần thôi, nó cũng nên biết ông 8. Không được, phải liên tục khai hóa tâm trạng của chúng ta, lấy cái nguyên điểm chấn động của vũ trụ để trị bệnh mỗi đêm. Như người tu thiền ở đây là mỗi đêm tự đốt, lấy cái thanh quang đốt cái trượt khí trong cơ tạng, thì tập xóa tội nghiệp. Tội gì lớn thiệt lớn mà chịu làm đúng như vậy thì từ cái tại sao mới ra tội, tâm tối nó mới ra tội. Mà sáng suốt đâu làm tội, nó mở cái sáng suốt là nó mở huệ rồi, nó đâu có tội, nó giải thoát được. Lúc đó nó mới dấn thân hy sinh đạo đức, cứu người là cứu người, không có những món một cái miệng. Vượt phần hồn, vượt tâm thức, vượt cứu cải, nó dám giúp được một cái tâm thì nó thấy rõ. Đó, còn nhiều người mà tu rồi còn sân hận, rồi mượn đạo tạo đời, nói tôi là người tu đạo, không biết tôi gạt anh rồi này kia nọ, rồi chuyển ra tầm bậy tầm bạ, rồi bước khí của họ truyền cho mình, rồi mình không có lối thoát, bước thêm bước nữa rồi sanh bệnh. Tu vô vi sanh căn xê, mà tu vô vi có thể giải tỏa căn xê là vậy. Có thể sanh căn xê, bởi vì lợi dụng lấy đạo tạo đời, tỉnh ta nó giống, rồi rốt cuộc mình giải tỏa mình không được, mất khí tràn đầy, sanh bệnh. Mà nếu nó đi thuần tí cởi mở sự thật,
tinh thần phục vụ rõ ràng, thấy trời Phật đang cứu giúp nó, nhân loại đang cứu giúp nó, anh em đang thương yêu nó, thì nó làm đúng theo cái chiều hướng thanh nhẹ, nó không bao giờ bị phật. Nó có thể tạo căn chế cho nó và nó có thể dẹp căn chế. Vô vi có hai chiều, vô vi lý thuyết cũng có mà vô vi thực hành khác. Chứ ông thực hành mà ông thực hành đứng, ông ngồi, ông nghe cái ông lý thuyết, ông nhìn thẳng trung tâm chân mày của ông lý thuyết, chặt ông lý thuyết vào quản này. Nó không có thông thì nó không có hạch. Đó là phạt ngay tại chỗ, chứ không có ngán đâu. Không có ngán những người lý thuyết đâu. Những người lý thuyết, những người thực hành không bao giờ ngán người lý thuyết. Thực hành là nắm chắc rồi, anh nhìn thẳng thì đằng kia là phải nhận. Họ không có tranh chấp, nhưng họ thực hành. Cái tâm hướng nào cũng mở hành, giải mở hành, giải mở hành, giải không có ràng buộc nữa. Còn tâm người lý thuyết đó là dọn khối óc, lấy cái này nhóm, lấy kia nhóm vô, nhận vô trong óc, phát ra thì làm quay quần, làm cái ngực nặng, cái đầu nặng, tâm hướng nặng, kẹt. Còn này ta giải, ta luyện từ lâu rồi, ta không cần dùng cái thực chất của họ để phát triển thì khác. Nó có hai khối, khối lý thuyết và khối thực hành. Vô vi hiện tại bây giờ nó vậy.
Dạ thưa thầy, chị xin cho con hỏi thêm một chút nữa. Vì năm ngoái con có đối diện với một bệnh nhân sắp chết về bệnh ung thư, thì con có đưa cho người ta băng giải với lại sắp người ta cũng gặp một lúc rồi, người ta cũng ra đi, thành ra con thấy vậy cũng khổ.
Không sao, làm sao mà con người cái nghiệp của nó phải lãnh, chứ không phải là nó đã gieo cái bệnh cho nó nhiều kiếp mà bây giờ kêu vô duyên nhảy vô cái cứu liền đâu có được. Chính nó tự cứu mà thấy không? Mà nó được nghe băng giảng cũng là phước cho nó, là khi chết nó tiếp tục nó thực hành, nó có cái kỷ niệm tốt, thấy không? Chứ không phải nói là vô duyên vô chữa bệnh cho người ta, không có cái vụ đó. Con người tự tạo bệnh cho mình và tự cứu mình là chánh pháp. Đó. Như bác sĩ vô, bác sĩ cho mình thuốc chỉ 40%, mình phải tự trị 60%. Cho nên khối thần kinh từ đầu tay chân rồi này kia kia nọ là do mình quản lý, mà phải thực hiện tình thương và đạo đức. Con người đời thì nói dễ lắm, ôi tôi thương, tôi đóng góp này kia kia nọ, nhưng mà ngày mai tính, ngày mai đòi, cái đó không có thật. Tự gạt nó nhiều quá, nó phải khổ mãi mãi. Nói là làm, không cần biết cái đó, nó tin ta, nó đi lạ rồi, chọn con đường nó đi rồi, nó không có tiếc cái của trần gian. Nó mới có cái hạnh tốt, nó còn ôm của trần gian, si tính, thị phi, nó không có cái hạnh đẹp, khờ dại. Cho nên cái chuyện đó đã qua rồi, sự tuổi của tôi với ông là đã qua rồi, hai người già này cũng có làm chứ không phải không có. Thì mình biết, mình tránh rồi, mình nhắc. Tôi năm nay 67 tuổi, ông mới có 63 thôi. Sao? Tôi cũng làm nhiều hơn ông chứ, phải không? Nhưng mà tới ngày nay là tôi xin lỗi, không dám nói cái đó nữa. Tôi cần phục vụ, giúp đỡ. Bao nhiêu?
Tôi lỡ thầy là tuổi hở.
Tôi làm bao nhiêu tôi làm.
Dạ xin phép thầy bà thầy nghị, các bà đạo đứng lên để tiễn thầy hết vậy.
Thôi thì hôm nay cũng là cơ hội tốt, tôi đến đây được gặp tất cả bà con kẻ mới như người cũ, thì chúng ta nằm trong một căn phòng thanh nhẹ, học hỏi và trao đổi. Tôi cũng thành thật những lời dạy bảo của các bạn và những sự dòm ngó của các bạn cũng dạy tôi không ít. Cảm ơn. Tôi hẹn năm sau tôi tới đây học nữa.
Đâu có trị bệnh được giờ này.
Dạ không, gì sao?
Bệnh của hả? Họ coi để làm gì? Coi một lần đâu có làm gì được cái tim này. Đập quá, nhảy quá thì bà phải mệt. Tại sao bác sĩ đâu mà không muốn xem? Tại sao sanh cái bệnh này biết không? Tánh năm quá. Cái óc nó bài tiếp cái cách đọc nghĩ sâu cho người ta quá. Sinh cho mình. Mình đặt được mình mà không hay. Tưởng là mình ăn người ta, không có ăn ai được ăn. Chưa? Chính mình là người đặt mình. Bỏ hết. Nếu mình nhẹ nhõm, mình đi ngược lại vậy, làm sao nó nhẹ nhõm? Cái luồng điển của con người nó đi như vậy, nó mới được thoải mái. Mà nó đi như vậy là nó phải sanh bệnh, hiểu không? Thành ra tôi không có cách gì trị bệnh, tôi chỉ nói bệnh do tánh sanh. Mà cái tánh phải đổi, không nghĩ cái chuyện gì nữa hết. Bây giờ gặp tôi là phải bỏ hết, chết lập cục, không có nhớ chuyện gì nữa, bỏ đi, nó mới giải quyết. Còn nhớ chuyện này nó để ra chuyện kia, nhớ chuyện kia nó để ra chuyện nọ rồi, nó làm mình càng ngày càng gian tâm, không có ổn, trái tim đập được rồi, trái tim đập rồi. Ở đây tôi nói bà con nghe, không có trị bệnh, tại sao đem bệnh nhân tới đây?
Là lỗi gì sao? Dạ, xin lỗi.
Bởi vì không nên làm vậy. Bởi vì tới đây muốn trị bệnh phải không chỗ yên ổn để trị bệnh, để giúp người ta. Còn tới rồi đông người như vậy nó làm người ta mệt thêm. Làm người ta mệt thêm.
Cái hơi người đó, tôi nói gì sao nghe, tùy theo của hoàn cảnh mà người. Vì cũng hay thầy là không có trị bệnh lâu rồi. Tôi cũng xin tuyên bố với các bạn đạo là hôm nay là trường hợp đặc biệt, thầy cho chúng ta một cái đặc ân để sống chung với thầy trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thầy phải nghỉ sớm để ngày mai lên thi trường. Thành ra mình chỉ gặp thầy để quay quần trong vòng 5 phút. Tức là 5 phút nữa là 9 giờ, tức là ta nghỉ trước 9 giờ 5 phút. Và để thầy nghỉ ngơi, đúng giờ đó là xin các bạn nhớ nha. Cũng nhắc nữa, đây là chuyện sống chung với thầy trong những giây phút trước khi thầy rời nơi mình. Thành ra để thầy nói chuyện vui, đừng tu học để cho mình có những kinh nghiệm. Chứ ngoài ra không có giải đáp như hồi sáng những thắc mắc đạo và đời. Vì trong đạo hàng ngàn cuốn băng, quý vị cũng nếu cần thì lắng nghe trong đó có đầy đủ hết. Còn đời thì không có đủ thời giờ để giải quyết, thành ra để thầy nói tự nhiên, yêu cầu quý vị không được hỏi những cái chuyện mà như hồi sáng để mất thời giờ để mình ca hát vui chơi để tiễn ông già vậy thôi. Xin hết rồi.
Tim nó không có mệt quá. Bây giờ muốn tâm biết nhìn thật, biết cái xác này, cái vũ trụ là thật, nhớ cái vũ trụ là thật, đem cái điểm của vũ trụ trị được, cái phục bác sĩ trị của nó, bút chi nhiều quá là phải uống thuốc gì do nó chẳng nhận dạng thật, cái vũ trụ là mình vũ trụ trị được. Mình nhớ là cái xác này không dễ có, không dễ có, ở thế gian không có chia được. Sắc bệnh gì mà muốn chế cái sắc bệnh gì chế được, thế gian không được. Mà sự sống của bác là tâm linh, thấy không? Bây giờ tôi nói bác nghe, thì cái tâm linh nó đi về đâu? Nó đi, nó nhẹ rồi nó đi về trời, đi về cánh lạnh của vũ trụ. Mình cứ nhớ thẳng đây, tôi chết tôi đi chỗ này, tôi không có đi cái gì nữa. Bất cứ giá nào tôi cũng đi vào đây, tôi cũng trở về cái chỗ thành giải quyết cái tâm linh. biết cái vị trí mình còn tâm bệnh mà không biết cái vị trí mình thì động sau đó sanh ra tâm
bệnh.
Tâm bệnh hai cái từ làm đó buồn, dồn thấy người ta vui nhưng mà mình buồn. Tại sao thấy người ta vui mình buồn? Mà tại vì mình không hiểu cái nhân quả của mọi người. Rốt cuộc nó cũng phải mang cái bệnh như mình để ra đi, nhưng tùy theo cái tương lai. Cái tâm nó thiện, nó sẽ mang cái bệnh nghiệp. Cái tâm nó ác, nó sẽ mang cái bệnh bất năng trị tại đây giờ. Tại vì cái đó, khi bác hiểu cái đó thì bác thấy mọi người đều xuống đây tạo học và đi tới chỗ thức tâm và là đi. Không có một ai có thể đưa lại thế gian. Không nên nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ chồng, nhớ con, chồng con là dạy mình, bây giờ mình học rồi. Xã hội dạy mình, bây giờ mình cũng sai. Thấy không? Muốn ra đi phải buông bỏ cái đời, nó mới về cái đạo. Đạo là nhẹ, quân bình, mà cái đời là nặng, nó lôi cuốn. Bắt nhớ người này, nhớ người kia gì đó. Nhưng mà người nào cũng có khả năng sống. Nhớ nó là chi? Bạn thấy không? Nhưng mà mấy bà già hay thường nhớ cái
gì? Đá sâu đá
cảm. Đá sâu đá cảm, nhớ tùm lung. Rốt cuộc là tự giết mình rồi bị thục. Cái kỳ thật cái bệnh không có nặng, nhưng mà làm cho mình nặng hết. Lấy chuyện đứa này đắp vô với chuyện dưới kia đắp vô, đắp cho đầy đầu rồi sanh bệnh. Thấy rõ chưa?
Dạ,
bỏ hơn.
Tôi thấy thì buồn đó.
Bỏ hơn, đừng có buồn.
Anh cho con người đây mất, đi chơi. Đi sợ đi, đi với bạn nha.
Chơi cũng không có làm gì được. Mình phải ý thức, mình hiểu.
Dạ, có.
Tánh thần mát từ nhỏ tới lớn. Trong năm mới đây.
Đi buồn thấy.
Tới nhà ta mà ta chiếu cố không được, nó cũng buồn nữa. Cái tánh hờn mát thì cái tánh đó nó sanh cái bệnh. Mà bây giờ
tôi không có dịch tờ nhưng mà tôi hay buồn.
Hay buồn, đó là hờn mát đó. Hờn mát cho nó mới tạo cái bức khí trong này. Cái khối thần kinh này nó không có ổn định. Vì mình buồn. Tại sao mình phải buồn? Buồn là cái gì mình không hỏi. Mình cứ buồn mà không biết buồn là cái gì. Buồn rồi làm cái tâm hồn nó càng ngày càng tăng buồn. Tại sao phải buồn? Mình hỏi buồn là cái gì? Buồn là sự tâm bệnh. Mình là vị trí người vợ, người mẹ, tại sao buồn? Người vợ, người mẹ là biết hơn con rồi, mình còn sáng suốt hơn con, tại sao buồn? Mình phải thực hiện cái tha thứ và thương yêu. Thế mọi người đều phát triển, cây cỏ đều phát triển, sông núi đều phát triển, không có chỗ nào mà lu mờ hết, phải là tâm mà. Nó tăng tối, nó sanh ra sự lu mờ bất khí, mà sanh ra cái bệnh. Phát hiện chỗ đó, à, từ đó hiểu lần niệm Phật nó mới giải quả tâm. Cái hờn là cái quả nó quýt. Cái lửa trong tâm là nó quýt, nó mới hờn, nó buồn. Đó, nó khổ.
Rồi thấy buồn.
Nó khổ. Hờn mắt nó thấy buồn chứ. Thằng quỷ thằng để
nó ôm trần
mắt
hết
nó giò mà cái thằng để râu này nó liếc tôi bộ nó khinh ngạo tôi quá không buồn nó hiển cười tôi buồn nó cười tới chuyện gì toàn là cái chuyện không rớt tới không rồi đem cái chuyện đó úp trên cũng như cái chảo úp cái đầu mình bị kẹt ở trong cái lò rút ra không được thành nó bệnh như vậy đó. Mình vui mình thấy là tôi thấy đây bao nhiêu người đều ngồi dưới đất mà tôi được ngồi với ông thầy thế thôi. Mỗi người đều dễ thương, tụi nó dễ thương. Người nào mà tôi đáng ghét thôi. Mọi người nó cũng có gia trang, nó có sự săn sóc, nó có tư duy, nó có sự hoạt động, nó có sự thương yêu, nó có sự trầm lặng, nó có sự bồng bột, nó đủ mọi trạng thái trong nó. Còn như mọi trạng thái của tôi phải hòa với mọi trạng thái tự định. Tôi chơi với mọi người, tôi vui, tôi ổn định, tôi không buồn. Thì cái bệnh tôi nó chuyên nhận. Bệnh do tâm sanh. Thấy không? Và tướng do tâm pháp. Cái tâm mình, ví tâm mình là tâm họ, thì cái tướng mình nó đẹp. cái tôi khác hơn cái tụi đó. Tụi đó là tụi điện tử, tụi ngu, tụi này kia kia nọ, tôi lực không hơn cái tương khác à. Tôi thấy nó là tôi, hoàn cảnh của nó là tôi. Tôi tới đây vì tôi thương yêu nó, tôi muốn sống với nó. Nó là tôi. Thấy không? Bác lớn tuổi rồi bác được gặp con, mừng quá. Lúc nhỏ mẹ sanh con ra mẹ ẩm để bọn. Ngày nay con lớn, con lại khuyên mẹ, mừng quá. Con khuyên mẹ đừng buồn, khuyên mẹ không biết. Khuyên mẹ phải sống với các con, sống với nhân loại. Con mới biết khuyên mẹ mừng quá. Bác lớn tuổi không có cái gì trở ngại hết. Thấy không? Đó là một cái y lý trị bệnh. Sửa đổi một điểm trong tâm thức của mình. Có người vui đâu các bạn. Người buồn nó mới sinh. Rồi cái bệnh đó, rồi cứ lo cái bệnh, rồi chú ý cái bệnh, càng chú ý cái bệnh nó càng ngày càng lớn lên. Đứt ngón tay, chú chả cái này đau quá đau. Mà đứt cái ngón tay chúng tôi anh hùng, có cái sợ tay. Mà anh hùng quá như vậy rồi. Sao cái bữa hết. Mình làm cái nó hết đau. Phải không? Nó nói chạy có một chút, nó chạy đau cái này, rồi nó chụp máu ra, rồi nó căng xe, nó gì tùm lum. Người nói một tiếng, rồi nhà giàu đứt ruột là nhiều chuyện lắm. Nhiều nhà giàu đứt cái tay cũng như đứt ruột nè. Còn nhà nghèo nó không có. Đứt tay vô đứt ruột má, con chảy máu. Lấy giải quấn lại mày, mẹ mày đánh nó ma.
Nhà nghèo nó không có chuyện gì hết.
Vợ chồng nghèo cũng không có chuyện gì hết. Giàu sanh tiện người, cãi cò, bởi rảnh quá cãi. Cãi được kẹt cái tự ái rồi, nó đồng ghét nhau. Chứ còn trong lúc cái nồi cũng phải thương lượng kiếm tiền mua, cái chảo phải thương lượng kiếm tiền mua. Cái sự sống anh em nó âu yếm với nhau. Rồi bây giờ người mặc có tiền rồi thì ổng đi ăn hết, tao đang bỏ bà ở nhà bà dành.
Ngồi chơi
nghe khỏe, đây đây ngồi đây đi.
Ngồi chơi đừng có thương.
Dạ, không, bắt nghe khỏe rồi ha. Đó. Ngồi kế ông già, không có từ điện.
Đời đô thị giả, bác thấy không? Rốt cuộc bác đi có hai bàn tay không nhớ bác ôm được gì. Mà bác còn lo cho một sọ cắt đâu thì kệ nó. Của dưới đất lấy lên thì trả lại dưới đất chứ đâu mất. Thấy không? Không có cái gì của mình hết. Cái tâm là của mình. Cái tâm mình biết thương yêu con cái, mình biết thương yêu nhân loại, mình biết thương yêu tất cả là cái đó là cái vốn, cái đó là cái hạt yêu thương bất hoại, không có đi về trời. Thấy không? À, cái của bất diệt mà, cái của là cái tâm là chân tâm của bất diệt. Tâm chấp buồn phiền là tự nhiên.
Tâm chấp
buồn phiền là tự nhiên.
Vì nó cứ đợi hẳn rồi.
Có chân tâm là có của bất diệt. Thấy vậy nó tu, nó ngu, nó cặc thù. Mà nó lo nó tu, nó giữ chân tâm, nó muốn phá hoại ai, không muốn làm phiền ai. Nó lo nó tu thì cái gì nó cũng có. Mà nó lo nó tranh chấp thì cái gì nó cũng bị tranh chấp.
Nó có liên cho ông dạy nữa.
Người ta ghét, người ta mới lấy đồ nữa. Đó, người ta thương yêu, người ta bảo vệ ta. Hiểu không?
Rồi khóa xuống rồi. Không chịu.
Chuẩn bị đêm nay có ca sĩ Mơ Bình là ca cho thầy.
Đó là đương sự đang nói đó, cũng là một ca sĩ nổi danh. Sẽ đi trước. Sẽ đi trước.
Ca là sao mà sĩ là sao?
Đó, thấy không? Đó, cắt nghĩa đây, cắt nghĩa đây.
Ca là sao mà sĩ là sao mà dám nói ca sĩ?
Tại vì ý nó nói hồi nãy rằng thiền đường thầy nó nói tối nay thì cái này có ca sĩ Lâu Bình cũng như là cái ban mà
không mà tôi hỏi ca là sao sĩ sao phải hiểu chứ?
Hiểu.
Thì ca là cái người đó đứng lên ca.
Ừ, rồi sao?
Sĩ còn cái người đó là có danh, có tài, gọi là
cái gì?
Ca là ta ca tụng cái sự việc đó, cũng như bây giờ bạn đạo cất cái tiếng lên nói những lời nhân đạo. Sĩ là có lập trường vững vàng, khi tôi hát bài này tôi phải hiểu sự rung động của tôi sẽ truyền cảm với mọi người để mọi người có cơ hội thức tâm thấy nó là ai. Được ca sĩ
hai chữ ca sĩ, sĩ là lập giả, là lập trường. Phải có cái lập trường, tôi đứng lên tôi ca cái gì đấy, tôi phải hiểu cái nguyên ý đó. Nguyên ý tôi có thể truyền cảm tâm tâm, nguyên ý của tôi có thể thay thầy tôi truyền pháp qua lời ca hát của tôi đó. Phải lắm, đó mới là ca sĩ của mình. Ca mà ta thích tâm, ca cho xã hội thấy họ nhiều hơn, ca thấy sự thương yêu là cần thiết của xã hội, ca thấy sự xây dựng của gia đình là cần thiết. Để họ thấy, cũng như mà truyền tâm thức để cho mọi người tự thức. Đó, đó là sự hợp. Dạ,
thích
đi,
đi
đưa bác về, ở đây đông
người,
người
nhỏ. Thôi, có bọn thần đứng cánh trận
cho bà đi.
Tôi thì hết chúng nhất rồi.
Đưa bác đi.
Có ai được không? Sáu, chở cho bà về.
Đông người, bác rồi, được rồi, bác tới dịp đi.
Đông người bệnh mà bệnh nên mới mệt. Cái
người này không hiểu.
Qua đây bác qua
đây. Ủa vậy sao về luôn hả? Lỡ dắt đi cũng phải nhớ hắn dắt về ha. Ủa vậy sao?
Người ta bệnh hoạn, mình đi thử đường có gì là
mà. Bởi vậy, vậy sao? Đúng ra vậy sao thương mà rồi vậy sao quên coi kỹ. Điểm, có gì mà thân nhân cứ học biết đang nóng ruột, đổ tượng bà già. Từ ca trước đi, rồi. Dạ thầy cắt nghĩa ca sĩ rồi đó, vì chị ca làm sao cho tụi tôi rúng động coi.
Để không đi lên như tích hộ một cái ai đi. Rồi trong đó là cái kỹ ban mà cái đồng ban nhà biết á. Mình được ca trong cái chiếc thuyền đó.
Rồi lấy đầu thì mổ rõ là
tụi lưng. Mổ ra lưng tung mà chú lắm. Đi chiếc thuyền đi mấy tiếng đồng hồ mà. Đi
chơi bảnh mướn nguyên chiếc thuyền đi cả ngày, mà thuyền nó mấy ngày
mà không ý thức, cũng không có đạt được gì, mà tu cũng không ý thức, mà làm người không ý thức được phận sự của mình, làm gì ở mặt đất này, làm người cũng không ý thức. Cho nên một cử một động đều nằm trong cái nguyên lý của vũ trụ. Trong mấy trường tập nha.
Cái này những cái ca sĩ có tài ở đây, người ta diễn đạt được một cái nét nào đó của cái tình yêu hay là cuộc sống của họ chẳng hạn, thì cái tài đó thì phải thành thiên tài.
Cái đó là
họ có lập trường không?
Họ có thiên tài, họ có lập trường chứ. Họ thành một nghề ca sĩ mà lúc mà họ không có hòa tan trong câu hát thì cái âm thanh của họ không có rung động trong hồn, mà người khác nghe cái câu văn đó tê tái tâm hồn, cũng nhờ sự truyền cảm của ca sĩ, ca sĩ được ý thức việc mình làm. Cho nên nhiều ca sĩ đứng lên ca rồi khóc nước mắt chảy, mọi người thấy không, nó ý thức cái việc này. Cái làm mà không ý thức là loạn, hiểu không? Cho nên người đời không nên chê ca là vậy, nhưng mà một ý thức họ ca để mục đích, mục đích thông tin, mục đích xây dựng, mục đích đem lại xã hội xích gần với nhau. Cho nên ca sĩ không có phải là đi phá hoại. Nga ca sĩ ở thế giới tự do này họ trần lắm, họ giàu có nhờ họ đã tạo được cái phước. Người ta đang buồn, người ta đang bệnh, nghe liên qua lời hát tỉnh, thấy nó khỏe. Cái đó là một cái chấn động để truyền cảm cho đối phương tiếp tục thấy sự sai lầm mà ăn năn cái cải. Cho nên tận độ chúng sanh ở mọi nẻo học, chứ không phải là người tu không. Bất cứ con người nào có sự tu dưỡng ở mặt đất này là đã tu rồi. Không điều thiện, những cái năng vấn làm thằng ăn mặc cũng xây dựng để cho tâm hồn con người nảy nở tình thương, làm người ác độc giết người cũng làm cho con người nảy nở tình thương mà tự hối không làm.
cho nên nó phải có cái trình độ, tới lúc đó nó phải là trình độ, tới lúc đó nó phải là trình độ, rồi nó mở ra. Cho nên các phương diện khả năng tại mặt đất này đều hữu dụng và hữu ích. Chỉ người ngu sững không biết, cho đó hữu ích. Còn người thông minh người ta thấy tất cả ông trời đã cho nó được tự do phát triển để đi lên. Tại sao mình ép nó? Mình ngu sững mình mới ép nó. Còn mình thông minh mình thấy là ông trời nuôi tất cả. Thằng Duyên áp hiểu mà ông không nuôi. Nếu ông giết nó chết rồi, không nuôi. Ngươi để chi? Để nó thấy nó không có khả năng. Thì nó dùng cái tạm đôi môi là anh hùng mà nó không có khả năng. Cái tấm cho nên nó xa ngạc. Vì tấm mà nó phải lâm nặng. Lâm nặng cho lúc nó thấy tấm nó là sai. Nó yên này, yên. Cái nhiều khi mà nó thấy tánh rồi nó lập được thành thành thật lắm. Cho nên cần cho nó cơ hội cuối cùng. Khổ thì khổ,